có một Phật tử trải lòng tâm sự, đúng không? Có thể nói là một Phật tử trải lòng tâm sự, lên chùa vài lần rồi mong muốn được gặp Thầy nhưng mà chưa được gặp. Nay trong hội trường này cũng muốn Thầy giải đáp cho, hướng dẫn cho cái cách tu tập làm sao cho bớt được cái sự nóng giận và hết được cái sự nóng giận. Và khẩu nghiệp rất là nặng, nó là hay nói lỗi của người khác, hay cáu bẩn với người khác, nhất là những người nào làm sai với ý của mình, và đặc biệt là những người thân của mình, vân vân. Thì xin thưa các quý vị, khi chưa tu hoặc khi mới tu thì chúng ta đại đa số đều như vậy thôi. Người không nghiệp này thì có nghiệp khác, người không khẩu nghiệp thì người gì? Ý nghiệp. Người không ý nghiệp thì người gì? Người thân nghiệp. Đấy, có người thân nghiệp là sao? Đó là khi chưa tu thì rất là bình an, mạnh khỏe. Tu được một chút rồi thì bắt đầu gì? Nó sinh tâm gì? Ốm đau, bệnh tật cứ quặt quẹo ra. À, đó gọi là ở trong nhà Phật chúng ta thường thường có câu nói nôm na gọi là đổ gì nhỉ? Đổ nghiệp. Các vị biết vì sao mà đổ nghiệp không? Ngày xưa chúng tôi gần gũi chư Tôn Túc, các ngài giải thích là cái từ đổ nghiệp ấy là do gì? Đổ ở đây ấy, không phải là tự nhiên mình không tu là gì nó không có, mà tu nó mới có đâu. Mà thực sự nó có, nó thường trực ở trong gì? Mỗi chúng ta gì? Từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Giống như người mắc nợ ấy, giống như người mấy năm trước ấy, mình đói khát hoặc thiếu thốn hoặc bệnh tật hoặc là cho con cái đi ăn học ấy, bị túng thiếu á, phải đi vay nóng họ hàng, anh em bạn bè hàng xóm láng giềng ấy, một cái khoản cũng khá khá, để làm gì? Để giải quyết cái vấn đề trước mắt ở trong gia đình chúng ta. Nay trải qua một thời gian chúng ta làm ăn gì cũng gọi là có của ăn của để, con cái đi học đi hành cũng đã ra trường, đã có công ăn việc làm, tháng cũng đã gì có lương, mức lương khá khá về đưa được cho bố mẹ rồi. Thế bây giờ chúng ta làm ăn được rồi thì có tiền rồi, có tiền của ăn của để rồi. Nếu mà chúng ta là một con người biết liêm sỉ, biết tàm quý, thì ngay lập tức chúng ta có một cái là phải đem ra nhà hàng xóm, ra bạn bè, ra họ hàng, láng giềng để trả gì? Trả nợ họ đi, chứ không cần phải để họ đòi. Hiện tại chúng ta cũng đấy, lúc đi vay thì khéo lắm, lúc đi trả thì sao? Thì đau lắm. Đấy. Nói thật mà, vay tiền thì lúc đi vay ai cũng khéo. Khéo thậm chí là gì? Là nói với người ta con kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Nhưng mà đến khi trả thì tiền thì có đấy, nhưng mà người ta đòi nợ, người ta hỏi nợ thì mình gì? Cứ bảo thư thư cho nhà cháu mấy bữa nữa. Nhà cháu dạo này kẹt lắm, nhưng thực tế là gì? Trong nhà rõ ràng là có gì? Có tiền. Nhưng không muốn trả vì sao? Xót lắm. Không biết ai có cái, chúng ta có ai có cái tâm lý vậy không? Tôi đảm bảo với các vị thì đại đa số đều như thế cả. Tôi đảm bảo với các quý vị như thế, nhưng mà ngại không dám nói ra thôi. Thực sự trước sau chúng ta vẫn phải trả, nhưng mà thì thôi cứ nán lại được ngày nào thì gì? Thì nán. Mà mặc dù nán lại chúng ta cũng chả làm gì, vẫn để tiền ở trong hòm, trong két thôi, chả làm cái gì cả. Thôi trả họ đi cho nó nhẹ. Nhưng mà khổ, đời mà. Cứ muốn giữ tiền ở trong nhà mình. Thậm chí là đi vào đi ra mỗi ngày thì mở hòm ra để nhìn tiền một tí. Nhìn vàng một tí, ngắm nó một tí, xong lại đóng lại là để đấy. Biết là không phải là của mình, vẫn phải đem đi giả người ta là hết đấy, nhưng mà vẫn để trong nhà tí. Khổ lắm, cái mãnh lực đồng tiền, thế lực đồng tiền nó khủng khiếp như thế đấy các quý vị. Sức hút của đồng tiền nó thế đấy. Ở ngoài đời người ta có một cái câu nói rất là gì, rất là có thể nói là về Phật pháp chúng ta không phải, nhưng về thế gian này nó là phải đấy. Tiền là gì? Là tiên, là Phật. Tiền là sức bật của lò xo. Tiền là thước đo của tuổi trẻ. Khủng khiếp chưa? Tiền là tiên, là Phật. Kinh chưa? Là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ. Thêm một câu là mẹ đẻ của ai nữa? Là mẹ đẻ của bà Mạnh à? Hả? Hay mẹ đẻ của ai? Ôi trời ơi, kinh quá. Thầy nói là ở ngoài đời họ cho đó là phải, nhưng Phật trong nhà Phật chúng ta thì không thể cho đó là phải được. Nó chỉ là phương tiện mà thôi các quý vị. Chúng ta chấp vào nó là chúng ta không thể giải thoát và giác ngộ được. Đó cho nên thầy đang nói này, đang nói là cái ví dụ này đấy. Trước chúng ta vay mượn anh em hàng xóm láng giềng, nay con cái gì nó đi học xong ra trường, nó đi làm rồi, có lương đưa cho bố mẹ rồi, thì bố mẹ phải đáng lẽ phải đi trả, chủ động đi trả hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè. Nhưng đằng này do gì? Do sót, do tiếc, cho nên cứ để đấy, không trả. Nhưng hàng xóm láng giềng nó biết là gì? Mấy hôm trước ấy, cái thằng con trai với con gái nhà bà ấy, nó sang nhà mình, nó ngồi với đứa con trai nhà mình, nó khoe. Ra trường rồi, bây giờ đi làm công ăn việc làm tốt rồi, tháng lương bây giờ thì là cũng 7-8 triệu, chục triệu, hơn chục triệu rồi. Nghe nó khoe như thế, bà ấy nợ mình có triệu bạc mà mãi chưa trả. Mấy năm nay rồi, cái lúc đấy khó khăn, mình cho bà ấy vay, bà bảo bao giờ thì có bà trả, mà thấy bà ấy khó khăn, nuôi con ăn học cho nên mình ngại, mình không đòi. Nay con nó ra trường đi làm có rồi mà bà vẫn không trả. Cho nên ngày mai đi ra chợ gặp cái bà hàng xóm, bảo là này, mấy hôm trước tôi nghe cái thằng cu cái nhà bà ấy, nó nói là nó đi làm có tiền rồi, lương cũng rất là cao, nhưng mà tại sao mà tôi thấy bà ấy vẫn chưa trả tiền tôi. Mấy năm trước bà ấy vay triệu vẫn chưa trả. Ấy thì bà kia lại bảo ô thế à, mấy năm trước bà cũng vay tôi 1-2 triệu mà bây giờ vẫn chưa trả. Thế dâm gian ở ngoài chợ khóa ra liền. Bà ấy vay khá nhiều người, vay đến thì 5-7 người, vay đến hàng chục người, thậm chí vài chục người, mỗi người vài trăm vài triệu. Để gì? Nào là việc gấp trong gia đình, chữa bệnh cho chồng hay là chữa bệnh cho người thân, hoặc là nuôi con ăn học vân vân chẳng hạn. Đại khái thế, thầy lấy một cái ví dụ kiểu như thế. Thế mọi người bảo rằng thế thì bây giờ thôi, trưa nay thì mấy chị em mình đi sang nhà thăm bà, lấy cớ là thăm bà đấy, mình đòi nợ. Thế là mấy bà buổi trưa kéo sang để đòi nợ. Mà đòi nợ thì đương nhiên nếu mà trả từng người thì nó đỡ sót, đúng không? Một lúc mà trả một lúc cả gì, cả một đống nợ, cả tất cả mấy người vào đòi như thế là gì? Có sót không? Sót không các quý vị? Sót là sót, đau hết cả ruột, thắt hết cả tim, nhưng mà vẫn phải đi, vẫn phải trả. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để giải thích cái câu các cụ ngày xưa chúng tôi đi học, các cụ giải thích cái câu gọi là đổ gì? Đổ nghiệp ở trong nhà Phật chúng ta ấy. Không phải là nghiệp tự nó sinh ra để gì, nó đổ lên đầu chúng ta đâu. Mà cái nghiệp này chính là gì? Cái nhân của chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Bây giờ quả báo nó hiện ra rồi, và chúng ta tu, chưa tu thì giống như người chưa có tiền, người ta thấy mình còn nghèo, vẫn nuôi con ăn học, vẫn từng đi vay, đi mượn, đi củi, đi kiếm củi hay đi làm thuê để đong gạo hàng ngày nuôi con. Biết rằng gì, hai đứa con lớn nó đang học đại học ở dưới Hà Nội, còn một hai đứa con nhỏ đang ở nhà, nó khó khăn vất vả lắm, đòi nó cũng chưa có đâu. Cho nên người ta cũng hoan hỉ để lại nán thư thư cho một tí, tình làng nghĩa xóm mà, họ hàng quyến thuộc mà các quý vị, cho nên người ta để. Nhưng nay biết là hai đứa con đều ra trường đi làm rồi, có tiền có lương rồi, nó vừa khoe với bạn nó là, tức là con bà hàng xóm, con họ hàng vừa đưa tiền cho mẹ ngày hôm qua chẳng hạn, ngày hôm nay người ta đương nhiên sang đòi là đúng rồi. Đấy, để giải thích cái từ đổ nghiệp dễ dàng như thế cho chúng ta dễ liên hệ và dễ hiểu. Có hiểu được không mà mắt cứ nghệt ra đấy kìa. Okay, có hiểu không? Thầy nói như vậy các Phật tử có hiểu được không? Đấy là cái từ gì? Đổ nghiệp đấy. Thì mỗi người một nghiệp. Có người thì tu, không tu thì không sao, cứ nghe pháp là buồn gì? Buồn ngủ, nó khổ thế chứ lệ. Buồn dê lê thì có khi cả ngày không ngủ trưa vẫn gì? vẫn cứ buôn. Ấy, nghe người ta buôn dưa lê thì cả buổi sáng đến buổi trưa đến buổi chiều, thậm chí là quên cả ăn đó, quên cả ngủ trưa, vẫn cảm thấy gì bình thường. Nhưng mà nghe pháp, bắt đầu cứ nghe pháp một cái là gì? Nghe một tí nó cứ diu xuống là gì? Nó gật gà gật gù. Đó gọi là cái nghiệp gì? Cái nghiệp hôn trầm. Cái nghiệp do nhiều đời nhiều kiếp về trước là bán pháp, là phá pháp. Là thế nào là bán pháp? Bán pháp tức là sao? Chúng ta thấy người đi chùa, đi chiền, thấy người học Phật, thấy người đọc kinh, thấy người học và hướng người khác làm thiện, chúng ta chê bai, chúng ta gì dè biểu và chúng ta gì khinh thường, nhức móc người ta, và là suốt ngày lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà thành Phật được thì mọi người thành Phật hết rồi, kiểu như thế, đại khái kiểu như thế. Lúc nào đi đâu cũng thấy mang gì cái đài theo để nghe pháp. Úi giời ơi, nhìn là ngu hơn cả con bò. Đấy, kiểu như thế đấy, rồi gọi là nhức móc người ta, coi thường người ta. Đó. Và nói là gì, tôi tưởng là Phật pháp là như thế nào, ai ngờ Phật pháp là gì, phải đào tạo ra toàn mấy cái ông sư bà sư để rốt đó, như con bò. Mấy ông bà Phật tử để rốt như con bò, có biết cái gì đâu, hỏi cái gì cũng không biết, vân vân và vân vân. Thế mà bảo là gì, Đức Phật là gì, là tối thượng, là tối thắng, là thiên nhân sư, là thầy của trời người, vân 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 vân. Lúc nào cũng bảo là đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, vân 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 vân. Nhưng mà nhìn vào mấy sư, nhìn vào mấy Phật tử thì có thấy trí tuệ đâu, có thấy từ bi đâu. Cho nên từ đó mà gì, coi thường Phật pháp, bán phá Tam Bảo, bán phá người học Phật. Vì vậy mà gì, mà thọ cái quả báo là gì, đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy gặp Phật pháp, nhưng mà cái nghiệp buồn gì, buồn ngủ chúng ta nó cứ gì, nó cứ rũ xuống. Đấy, nó cứ rũ xuống. Hoặc rằng do gì, do đời trước kiếp trước mình cũng là người xuất gia, là người tại gia học Phật, nhưng mà cái khi các bậc thánh nhân, các bậc trưởng lão, các bậc thiện tri thức đứng trên tòa giảng, bục giảng để giảng giải chính pháp cho chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta lại gì, lại không thích nghe, cứ đi thì nói chuyện riêng, hoặc là đi gì, đi để ngủ gà ngủ gật. Cho nên vì cái nghiệp đấy, cho nên là kiếp trước ngủ gật, cho nên kiếp này lại tiếp tục ngủ gật. Kiếp này mà chưa thoát được thì kiếp sau lại tiếp tục ngủ gật, và một vài kiếp thì ăn hết cái phúc tu của mình đời trước. Thì cánh cửa ba đường ác đạo, muốn ngủ ư, làm con chó giữ nhà để mà gì, mà ngủ, làm con lợn ở trong chuồng để mà gì, mà ngủ, mà làm con chó con lợn à. Muốn ngủ tự do như vậy sướng không các quý vị? Có sướng không? Không sướng đâu. Con chó trong nhà cho chủ 5 năm, 10 năm, hơn 10 năm. Một lúc nào đó chủ không cảm thấy thì không dùng nữa, hoặc không muốn dùng nữa, chủ liền đem bán cho lò mổ, hoặc chủ tự tay đi giết chết mình để tiệc tùng đãi khách cùng ăn. Chúng ta thấy đau chưa? Hận chưa? Sợ chưa? Hả? Đó. Cho nên nếu biết được thế rồi thì bây giờ thì cái nghiệp ngủ á, nghiệp buồn ngủ khi nghe pháp, khi tụng kinh, khi niệm Phật, khi tu thiền á, vân vân đó, chúng ta phải gì, tinh tiến lên, dũng mãnh lên, dùng mọi phương tiện để vượt qua nó. Thầy ngày xưa mới đi tu ở trên chùa cao, ở trên chùa thầy cũng thế các quý vị. Thầy nói với các quý vị, mắt của thầy, thầy dùng cái tâm á, thầy bẻ ra gần đốt ngón tay này này, thầy chống nó lên, chống hai cái mí mắt nó lên, nó trên nó chảy máu gì, nó chảy máu đen tụ ra, vì dùng kiểu gì nó cũng không khỏi. Dùng cái khăn ướt, ngày đó thì không có đá, dùng khăn ướt, sấm nước vào đó, bôi bôi hết lên một cái, nó chỉ được khoảng phút 2 phút thôi, nó lại tiếp tục nó ngủ. Mà làm sao nó buồn ngủ khủng khiếp thế không biết. Mà bình thường ra thì nó không buồn ngủ như thế, nhưng cứ lên tụng kinh bắt đầu vào thiên chủ thiên nhãn nó được khoảng một tí thôi là bắt đầu tự nhiên nó cứ rũ rượi ra. À, nó thế, cái nghiệp mà. Cho nên dùng cái khăn ướt không được, bắt đầu gì rằng tai, rằng đỏ hết cả tai ra cũng không được, cuối cùng là bằng cái cách là gì, bẻ cái tâm chống mí mắt lên. Nó đau gì, nó không thể nào mà nhắm lại được nữa. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mắt của thầy bây giờ nó bị gì, bị yếu. Mắt bây giờ nó bị bệnh, ngày xưa nó chảy máu cho nên bây giờ nó bị kém mắt. Đấy, ngày xưa như thế đấy các vị, cũng nghiệp lắm chứ đâu phải không nghiệp đâu. Nhiều nghiệp lắm, các vị nhìn thế này thôi tưởng ngon, không ngon đâu. Đắng lắm, cay lắm, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên á, ai chúng ta cũng gì, có mỗi người một cái nghiệp nhân á, nghiệp duyên á, và nghiệp quả báo á, khác nhau. Cho nên người nào có nghiệp nào thì chúng mình tự phải gì, tinh tiến nỗ lực để vượt qua nó thôi. Ví dụ như Phật tử này nó là cái khẩu nghiệp. Thôi thì khẩu nghiệp bây giờ thì làm cách nào để trừ khẩu nghiệp? Niệm Phật nhiều vào thì trừ được khẩu nghiệp có gì đâu. Cái lúc mà tức lắm thì thầy đã nói nhiều lần với các Phật tử rồi đúng không? Tức lắm nó tức lên tận cổ thì thay vào đó gì? Thay vào đó là buông ra cái lời nhục mạ, chửi bới và nguyền rủa con cháu người thân. Thì mình vào trong nhà rót cái cốc nước ra. Đấy, dơ lên, bắt đầu niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Uống nuốt nó xuống. Thế. Thế là gì? Nó trôi cái cục tức ấy đi. Cái cục tức ấy thì nó chặn ở chỗ cổ họng chúng ta để nó muốn phát ra gì? Thành lời. Chúng ta niệm Phật và cốc nước chúng ta thì uống cái phèn nó trôi xuống bụng và mấy tiếng đồng hồ sau nó đi ra nhà ngoài. Nó chạy ra đến chiều hoặc đến tối hoặc hôm sau nó, xin lỗi các vị, nó ra ngoài nhà gì? Ra ngoài nhà vệ sinh WC mất rồi. Đấy. Đấy là phương pháp gì? Phương pháp gọi là đối trị khẩu nghiệp sân hận, nóng nảy, bực tức vậy. Đó. Hoặc rằng á, ở cái chỗ nào mà chúng ta không tiện để gì, để lấy công nước để niệm vào đó vài câu vật hiệu để uống á, thì chúng ta niệm lấy câu vật hiệu để gì? Niệm đè nó xuống. À, lúc đó thì sân nó lên thì mình niệm Phật thật nhanh, thật nhiều vào. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm thầm trong tâm thôi, không có người ta bảo mình lại hâm hâm. À, cái lúc người ta đang nóng, mình cũng đang nóng. Hai bên đang nóng tự nhiên mình lại ra niệm Phật lại thành trêu ngươi người ta thì hai bên lại xảy ra chiến tranh thì lại càng khổ. Cho nên lúc đó mình bực lắm, ức lắm. Thì niệm Phật thầm ở trong tâm gọi là kim cang trì. Niệm thành gì? Thành từng hơi. Một hơi được gì? Được vài câu Phật hiệu đó gì? Xong rồi mình coi như là từ câu Phật hiệu nó biến thành gì? Thanh lương địa. Tức là nước gì? Nước mát thanh lương. Ở trong miệng gì? Mình nuốt đè nó xuống. Vài lần như thế, nhiều lần như thế, dần dần cái khẩu nghiệp nóng nảy ấy, và nói lời gì hung ác tục tíu ấy dần dần sẽ không cánh mà bay. Đấy là phương pháp để dành cho người tu chúng ta để diệt trừ gì khẩu nghiệp sân hận đó các quý vị. Đó, mà thường thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng phải gì thực tập những cái lời nói gì, những lời nói đúng với sự thật. Nói ít, nói đủ nghe, nói đúng sự thật, nói đúng trọng tâm thôi, không nói nhiều, không nói ít, thế nói vừa vừa. À, nói những lời gì, nào nói ra nó phải có chất lượng, phải chuẩn chỉ thì mới nói, không thì thôi không nói nữa. Cái này chúng ta phải học, phải luyện đó các quý vị ạ. À, những người đặc biệt là mấy cụ, mấy bà mà quen buôn dưa lê rồi thì cái này là cái khó nhất đấy. Quen buôn dưa lê là sao? À, buôn dưa lê là sao? Quen cái cuộc sống đi buôn rồi ấy mà, thì bây giờ không đi buôn nữa nghe chừng nó cũng khó. Nhưng mà thôi cố, muốn về Tây Phương thì phải cố. Không muốn vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, thì phải gì? Phải cố. Đó. Đấy, hướng dẫn Phật tử này và những Phật tử khác có những nghiệp gì đó thì tự chúng ta phải tiêu thôi, không ai tiêu thay chúng ta được đâu.